Vâng, kính thưa quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và sau đây, Nam xin mời quý vị đến với chương trình Quanh Bếp Lửa Hồng với chị Huyền Phấn. Dạ, xin gửi lời chào thân ái cho chị Huyền Phấn.
Dạ, chào Nam Anh, chào quý khán giả của đài. Bữa nay Nam Anh muốn phấn nấu món gì đây?
Kỳ rồi mình có hứa với thính giả là mình sẽ làm món bò 7 món.
Đúng rồi. Vậy mà quên. Bây giờ bắt đầu đó thì mình làm cái món chả đùm.
Dạ. Chả đùm.
Thì ở đây đó nó không có cái bởi chài để mình lót cái tô hay là cái chén đó.
Dạ vâng.
Thì mình lấy cái salad hay là lá bắp cải á.
Dạ.
Rồi cái mình cắt cái lạng cua cái cuốn đi. Xong rồi mình trụng nước sôi để cho nó mềm đó. Rồi đó là cái bước cái bắt đầu ha. Thì mình mua vật liệu đó là thịt heo bầm, thịt bò bầm, rồi gan heo. Heo về mình luộc đi, rồi mình cũng cắt nhỏ ra, cắt giống như là hột lựu vậy đó.
Yeah.
Rồi cái mình trộn gan heo, cái phần mà cân lượng đó.
Yeah.
Thì chừng nửa phao heo, nửa phao thịt bò, chừng hai một nửa cái nửa phao, tức là 1/4 phao gan heo thôi. Tại
yeah.
vì mình không có muốn làm nhiều gan heo.
Yeah,
thì
vâng.
Cái gan đó mình đem về mình cũng rửa với muối với giấm.
Yeah.
Rửa xong rồi cái mình rửa lại với nước lạnh rồi mình hãy luộc.
Yeah.
Mình luộc chín rồi cái mình sắc nhỏ hột lựu ra.
Yeah.
Để mình với thịt bò với thịt heo bầm đó.
Yeah.
Thì cái, mình lấy cái đầu hành lá đó.
Yeah.
Muống tàu mình ngâm mềm với lại nấm mèo, rồi mình bầm nhuyễn ra để mình trộn vô chung với gan heo với thịt bò thịt heo đó.
Yeah.
Rồi mình đập hai cái hột gà, mình đánh vô cho nó nhuyễn, rồi mình trộn vô chung với cái phần vật liệu là gan heo.
Yeah.
thịt heo thịt bò, rồi hành, tiêu với tiêu hột, rồi với đậu phộng luộc á, rồi cái mình cũng cắt cũng hơi lớn, một cái hộp đậu phộng mình cắt chừng bộ làm 4-5 thôi chứ đừng có bầm nhuyễn.
Yeah.
Rồi cái mình trộn mình ướp á là 2 muỗng ăn canh đường.
Yeah.
Nửa cái muỗng cà phê muối thôi.
Yeah.
Với 2 muỗng ăn canh sáng sáo tức là xì dầu á.
Yeah.
Cái phần xì dầu này á nó không có chảy ra nước, tại vì mình nếu mà mình làm cái xì dầu thường á thì mình hấp nó sẽ ra nước, còn cái sáng sáo này nó không có ra nước.
Yeah.
mình đi vô tiệm Việt Nam mình hỏi hay là tiệm Tàu mình hỏi sáng sáo là người ta biết thôi.
Yeah.
Chỉ cho mình mua sáng sáo mình ướp cho bò 7 món đó.
Yeah.
Rất là ngon mà nó không bị ra nước.
Yeah.
Thì ướp 2 muỗng ăn canh sáng sáo, 2 muỗng ăn canh đường.
Yeah.
một nửa muỗng cà phê muối thôi.
Yeah.
Rồi tiêu hột á.
Yeah.
Rồi tiêu mình xay nhuyễn với lại tiêu hột mình bỏ vô chung trong đó với cái đậu phộng luộc á.
Yeah.
Mình phải luộc cái đậu phộng cho nó mềm rồi mình mới cắt vô, cái đó là cái phần làm cho cái thịt bò nó béo, cái món chả đùm nó béo, cái chất béo.
Yeah. Yeah.
Rồi mình trộn đều hết rồi cái mình mới lót cái lá bắp cải á.
Yeah.
Mình lạng cái chỗ cái thống đi, rồi mình lót vô trong cái chén, xong rồi mình không có đừng có ếm nha, mình múc mình xới xới ra.
Yeah.
Mình bỏ vô trong cái chén đó cho nó đầy, rồi cái mình đẩy cái lá bắp cải lên trên mặt. Rồi mình mới hấp, mình bỏ vô trong cái nồi mình hấp, mình bỏ từng chén đó, rồi
yeah.
cái mình hấp chừng khoảng 20 phút thì mình dỡ cái nắp ra, rồi mình rảy nước, rồi mình hấp lại nữa, mình hấp thêm 10 phút nữa. Rồi xong tất cả là mình hấp từng khoảng chừng 3 hay là 35 phút, rồi mình lấy cái chiếc đũa mình nhấn vô trong cái chén đó, coi nó có ra cái nước màu hồng không. Nếu mà ra nước màu hồng là nó chưa có chín.
Yeah.
Đó, mình hấp thêm chừng 5-10 phút nữa. Xong rồi cái mình mới úp cái mình lấy ra cái chén đó ra.
Yeah.
Cái chén, ra cái dĩa. Tức là cái phần mà phần cái ít chén chả đùm nó nằm ở trên mặt của cái dĩa.
Yeah.
Rồi mình mới lấy cái dao á, mình sắn ra làm giống như là cái hình chữ thập vậy đó.
Dạ.
Yeah. Cái mình sắn ra như vậy, rồi cái mình mới để hành phi, rồi đậu phộng rang, băm nhuyễn đó mình mới bỏ lên trên mặt. Rồi cái mình ngắt vài cọng khò, mình để lên cho nó xanh, nó mướt á. Rồi cái mình chiên chiên món hồng tôm, còn không thì mình nướng cái bánh tráng mè.
Dạ.
Yeah. Mình để súp bánh tráng.
Dạ.
Đó, mình có món chả đùm súp bánh tráng rồi.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa với chị Huyền Phấn, bữa nay em mới biết được cái chả đùm trong đó cũng có phải thịt heo nữa. Chứ hồi nào giờ mình cứ tưởng là thịt bò không. Bây giờ không. Mình mới biết được có thịt heo, rồi nào dạ. Phải có gan, rồi những cái khác giống như là đậu phộng luộc cắt lớn.
Dạ.
Cái đó là mình chưa bao giờ, mình cứ tưởng tượng chỉ là thịt bò không. Thì bữa nay mới được biết được là ở trong cái chả đùm nó còn có nhiều cái new case. Nhưng mà thưa quý vị, ăn rất ngon. Dạ.
Nó rất là ngon, nó rất là thơm ngon. Thành ra đó, mình làm nó hơi cầu kỳ một chút, là vật liệu nó hơi nhiều.
Dạ. Dạ.
Nhưng mà cái món chả đùm là cái món đầu tiên của bọn mỹ món.
Dạ, yeah. Em muốn hỏi lại là bún tàu nấm mèo chẳng hạn, mình không biết là mình có bằm xả không chị, có xả không?
Không
có xả. Ok chị. Dạ.
Yeah. Chỉ có cái đầu hành lá thôi.
Đầu hành lá.
Dạ. Yeah, yeah. Mình lấy chừng khoảng 4-5 tép hành đó, mình lấy cái đầu hành lá mình bầm, mình bỏ vô trong cái chả đùm thôi.
Dạ. Yeah.
Chứ mình không có bỏ. Có yeah. người bỏ đậu bitty bo, có người bỏ củ sắn là trà khớt.
Dạ, dạ vâng. Nhưng mà cái bốn, năm cái đầu cái hành lá là mình có cắt sắc nhỏ, phải không chị?
Có.
Dạ, tức là mình bầm.
Trộn vô.
Dạ, hành lá là bún tàu, nấm mèo là bầm nhuyễn bỏ vô đó, rồi đập hai cái hột gà đánh cho nhuyễn, rồi cái đổ vô, rồi tiêu hột, rồi tiêu nhuyễn, rồi đậu phộng luộc xong rồi cắt cho lớn. Còn nêm nếm thì 2 muỗng canh đường, 1 nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh sáng sáo. Cái này là em phải đi tìm, tại vì chưa bao giờ biết cái sáng sáo xì dầu này. Rồi xong rồi cái lá bắp cải đó thì cắt cái cuốn chính giữa đi, rồi khi mà mình lót ở trong cái chén á thì bỏ lót dưới, bỏ thịt lên, xong rồi mình úp lại vậy thôi, chứ mình không có phải là cột nó lại hay là cái gì, phải không chị?
Không có, mình nó phải rời rời ra để mình xúc cái bánh tráng chứ.
Yeah.
nó không có dính chặt lại giống như là cái xíu mại.
Yeah.
Cái xíu mại là nó phải chặt lại. Còn cái chả đùm này nó phải bời rời.
Yeah.
Để mình tráng đó, nó mới ngon.
Yeah.
mới đúng điệu. Tại
yeah.
vì mình làm theo cái cách của mình đó là không có mà đốt chặt cái thịt lại.
Yeah.
Không chặt lại mà mình xới nó lên rồi mình bỏ vô cái chén cũng vậy, mình cũng không có ếm xuống.
Yeah. Yeah,
để vâng. cho nó bời rời. Cái khi mà mình cho nên đó mình mới làm lót
lá cải.
Nếu mà ở bên Việt Nam đó thì mình lót cái mỡ chài.
Mỡ chài, dạ vâng.
Còn ở đây nó không có mỡ chài thì mình phải lót cái bắp
lá cải
hay xà lách.
Dạ, dạ vâng.
Dạ.
Dạ, rồi em hiểu rồi. Vâng, thưa quý vị, hôm chị Hương Phấn gửi cho chúng ta cái món đầu tiên của món bò bảy món, đó là món chả đùm. Khi mà nghe qua nó có nhiều cái giai đoạn, nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mà quý vị nghe kỹ quý vị sẽ làm được, tại vì nó cũng không có khó lắm, nhưng mà nó có nhiều cái vật liệu mà khi mà ăn thì chắc chắn nó sẽ rất là hấp dẫn. Và thưa với chị, ngoài cái món chả đùm là cái món hấp dẫn nhất thì mình có cái món gì tiếp theo chị?
Chả đùm nè, bò chài nè, bò đung nè, lá lốt nè, bò xào á,
Dạ.
Mà người ta nói là bistec chứ không phải là bistec mà là bò xào với lại cháo.
Dạ vâng.
Rồi.
Dạ vâng, bởi vậy hôm nay mà vì thời lượng thì chúng ta cũng sắp hết rồi, còn mấy cái kia mình sẽ từ từ để cho quý vị có thời gian, quý vị thử nghiệm làm những cái món mà hôm nay chị Hương Phấn hướng dẫn.
Bữa nay mình làm được một món chả đùm thôi,
dạ.
Còn thì tới thì mình hãy làm hai món.
Dạ vâng.
Món thì là nó hơi cầu kỳ, nó hơi nhiều cái công thức hơn đó.
Dạ vâng.
Bữa nay mình làm một món thôi.
Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị đang nghe Quanh Bếp Lửa Hồng và hôm nay chúng ta, chị Huyền Phấn hướng dẫn chúng ta món chả đùm là một món rất là ngon trong bò bảy món. Vì thời lượng đã hết nên Nam Anh chỉ nhắc lại để quý vị hôm nay nghe, quý vị chưa kịp ghi thì xin quý vị ghi vật liệu cho món chả đùm hôm nay là quý vị cần phải nửa bao thịt heo, thịt bò, nửa bao thịt bò, gan heo. Gan heo thì quý vị phải rửa muối giấm rồi luộc rồi sắc hột lựu. Thịt heo quý vị băm nhỏ sắc hột lựu, thịt bò quý vị cũng sắc nhỏ. Rồi xong tất cả những cái món này quý vị trộn lại với nhau. Rồi trong cái vật liệu quý vị trộn thì quý vị có hành lá, 4 hay 5 tép trắng của hành lá. Cái đầu hành lá quý vị cắt nhỏ, với bún tàu cũng cắt nhỏ, nấm mèo, bầm nhuyễn. Đập hai hột gà đánh nhuyễn, rồi tiêu hột, rồi tiêu nhuyễn, đậu phụng lớn, luộc xong rồi cắt cho nó hơi lớn lớn mới bỏ vào. Nêm thì có 2 muỗng canh đường, nửa 1 muỗng canh muối, 2 muỗng canh xanh sáo xì dầu, và tiêu hột và tiêu xài nhuyễn. Rồi quý vị lót lá bằng bắp cải cho vào trong cái chén, xong rồi quý vị mới đem đi hấp. Hấp thì 10 phút, xong quý vị phải mở ra, rảy nước ở trên cái nắp son. Xong quý vị hấp thêm 10 phút nữa. Rồi khi nào quý vị thấy trong cái đồ hấp quý vị không có cái nước hồng hồng chảy ra, thì cái đó mới là chín. Xong rồi quý vị để lên thì quý vị sắp ra là phi hành tỏi, đậu phụng rang, rồi cho vài cạnh ngò. Quý vị có thể ăn với bánh phồng tôm hoặc là bánh tráng mè. Thưa quý vị, chương trình đến đây xin chấm dứt. Nam Anh xin kính chào tạm biệt quý vị. Ước mong rằng quý vị sẽ làm được món chả đùm thành công và có được một bữa cơm thật là đầm ấm bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
Chào Nam Anh, chào quý khán giả.
Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Bích Phượng xin kính chào quý vị
và sau đây là chương trình tiếp vận
SBS Việt ngữ.
Chương trình xin chào mừng các bạn đến với tạp chí khoa học. Trong tuần này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem liệu thực phẩm biến đổi gen, gọi tắt là GMO, có an toàn hay không. Thực phẩm biến đổi gen vốn là một chủ đề gây tranh cãi trên phạm vi toàn cầu. Một số nhà khoa học lo ngại rằng chúng có thể gây ra một số tác hại như tăng nguy cơ dị ứng, kháng thuốc kháng sinh và gây độc cho cơ thể con người. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều đang sử dụng thực phẩm biến đổi gen một cách gián tiếp, hàng ngày mà không hề hay biết. Nếu bạn nấu ăn với dầu hạt cải, canola oil, ăn bánh quy và sô-cô-la, uống sữa đậu nành hoặc ăn đậu hũ, thì có thể trong thành phần thức ăn của bạn có chứa thực phẩm biến đổi gen. Đậu nành là một trong những loại thực phẩm phổ biến nhất sử dụng công nghệ biến đổi gen, nghĩa là DNA của nó đã được thay đổi trong phòng thí nghiệm và đem trồng tại các nông trại. Theo trang news.com.au, 90% đậu nành trên thế giới đã được biến đổi gen và được dùng để chế biến nhiều loại thực phẩm khác nhau. Dầu, hạt cải và sợi bông cũng là những cây trồng được biến đổi gen phổ biến tại Úc. Thực phẩm nhập khẩu thậm chí còn có khả năng bị biến đổi gen cao hơn. Khoai tây chiên, bánh taco, đồ chiên và bánh kẹo nhiều khả năng là có chứa bắp hoặc khoai tây biến đổi gen từ Mỹ, cũng như củ cải đường được sử dụng trong các loại đường hóa học sweetener.
Vậy thì chúng ta có nên lo lắng hay không? Một số chuyên gia thực phẩm nói rằng hiện chưa có đủ nghiên cứu về tác động lâu dài và tiềm tàng của thực phẩm biến đổi gen đối với con người. ông Stephen Leder là giáo sư danh dự về y tế công cộng và y học cộng đồng tại Đại học Sydney giải thích như sau. Rất nhiều cây trồng biến đổi gen được chỉnh sửa để chịu được gấp 10 lần mức độ thuốc diệt cỏ thông thường. Những chất diệt cỏ này đã được chứng minh là gây ung thư. Không ai có thể tự tin nói rằng điều này không đem lại hậu quả nào cả. Trong khi đó, thì cô Jessica Harrison thuộc tổ chức GM Free Australia Alliance thì cho rằng nhiều người Úc không biết rõ họ đang ăn thứ gì hoặc đang cho con cái của mình ăn những gì. Khoảng 60% thực phẩm đã qua chế biến của chúng ta có thể chứa các thành phần biến đổi gen. Cô nói, chúng chưa bao giờ được chứng minh là an toàn. Khoảng 90% bắp Mỹ bị biến đổi gen, và nếu chúng được sử dụng để sản xuất bánh quy hoặc là bánh mì tại Úc, thì nhà sản xuất không cần phải dán nhãn cảnh báo. Chính phủ không cho rằng chúng ta xứng đáng được biết. Cô Harrison nói các xét nghiệm ngắn hạn cho thấy thực phẩm biến đổi gen có thể gây ra các vấn đề về gan, cũng như ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và hệ miễn dịch. Mặc dù kết quả vẫn còn chưa ngã ngũ, thì cô Harrison tin rằng cần phải ngừng bán thực phẩm biến đổi gen cho đến khi các nghiên cứu dài hạn kỹ lưỡng được hoàn thành.
Hiện nay thì một số nhà khoa học đã lên tiếng bảo vệ cho thực phẩm biến đổi gen. Chẳng hạn, thực phẩm biến đổi gen ít có khả năng gây dị ứng hơn so với các loại thực phẩm thông thường khác, bởi vì chúng thường được sàng lọc trước để bảo đảm là không chứa DNA tương tự như trình tự để mã hóa cho các protein gây dị ứng. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu đang theo đuổi một loạt các phương pháp tiếp cận mới nhằm loại bỏ các tác nhân gây dị ứng thực phẩm phổ biến như đậu phộng, sữa, v.v. Thực phẩm biến đổi gen cũng không phải là nguyên nhân làm tăng khả năng kháng thuốc kháng sinh. Các nghiên cứu về sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh trong cơ thể người chứng minh rằng căn nguyên của vấn đề nằm ở việc sử dụng quá liều một loại thuốc kháng sinh thương mại nào đó. Đặc biệt, thực phẩm biến đổi gen giàu đạm hơn so với thực phẩm truyền thống. Các chất đạm đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người nói chung. Những cây trồng có giá trị dinh dưỡng được cải thiện, bao gồm giống gạo vàng 2, cung cấp tiền sinh tố A để khắc phục tình trạng thiếu vitamin A ở một số người, và đậu nành SDA bổ sung hàm lượng axit béo omega 3 tốt cho tim mạch. Sự an toàn của cây trồng biến đổi gen đã được khẳng định bởi nhiều tổ chức, bao gồm Hiệp hội Y khoa Mỹ, Viện Khoa học Hàn lâm Hoa Kỳ, Hiệp hội Hoàng gia Vương quốc Anh, Cơ quan An toàn Thực phẩm Âu Châu và Ủy ban Liên hiệp Âu Châu. Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc cũng đã thiết lập các hệ thống quy chuẩn nhằm đánh giá và quản lý an toàn thực phẩm biến đổi gen. Tất cả các thực phẩm biến đổi gen được bán tại Úc đều được chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn thực phẩm Úc và New Zealand, FSANZ. Trang mạng của FSANZ viết, các cơ quan quản lý có một cách tiếp cận thận trọng khi đánh giá sự an toàn của thực phẩm đối với người tiêu thụ. Mỗi chỉnh sửa di truyền mới đều được đánh giá riêng lẻ về tác động tiềm năng của nó đối với an toàn thực phẩm. Cho đến nay, chúng tôi không xác định được bất cứ mối quan ngại nào về an toàn đối với các loại thực phẩm biến đổi gen mà chúng tôi đã kiểm tra. Các cơ quan quản lý thuộc các nước khác vốn đánh giá độc lập cùng những loại thực phẩm biến đổi gen này cũng đưa ra kết luận tương tự. Chẳng hạn, hầu hết các loại cải canola tại Úc đều được biến đổi gen để chống lại thuốc diệt cỏ có tên là Roundup, vốn có độc tính rất thấp đối với con người, và các chất gây ung thư được Tổ chức Y tế Thế giới xác định cũng là rất thấp. Giáo sư Ian Godwin từ Trường Khoa học Nông nghiệp và Thực phẩm thuộc Đại học Queensland cho biết, thực phẩm biến đổi gen có thể có lợi hơn cho môi trường so với các lựa chọn thay thế. Ông nói, hầu như mọi chỉnh sửa về mặt di truyền là nhằm giúp cho cây trồng kháng thuốc diệt cỏ. Nhờ thế nên chúng ta có thể sử dụng phương pháp trồng trọt không cày cấy, no-till agriculture, nghĩa là không cần dùng máy cày để xới đất. Các nông dân có thể tiết kiệm tiền và hạn chế sự bốc hơi của nước, giúp tiết kiệm nước. Nếu không cày xới đất, thì chất diệt cỏ sẽ ít bị chảy xuống mảnh nước ngầm để ra biển hơn, vốn là một trong những yếu tố gây hại cho rạn san hô Great Barrier Reef. Giáo sư cũng nói rằng mặc dù côn trùng và cỏ dại có thể trở nên kháng thuốc hơn do mức độ sử dụng thuốc diệt cỏ gia tăng đối với cây trồng biến đổi gen, nông dân có thể sử dụng các loại thuốc khác nhau mỗi năm để giảm thiểu tác động này. Ông nói thêm, dù bạn nhìn vào nó dưới khía cạnh nào đi chăng nữa, thì nông nghiệp vẫn luôn là một cuộc chiến sinh học chống lại cỏ dại, nấm, vi khuẩn, v.v. Điều đó gây áp lực lên các sinh vật nhằm chống trả lại.
Các nhà khoa học chỉnh sửa gen hiện đang tập trung vào việc cải thiện lợi ích sức khỏe cho các loại thực phẩm được sử dụng rộng rãi. Bên cạnh dứa hồng có chứa chất chống oxy hóa là lycopene, có nguồn gốc từ cà chua. thì cà chua đang được chỉnh sửa để chứa sắc tố màu tím, giàu chất chống oxy hóa từ quả blueberry. Người dân ở các nước đang phát triển đối mặt với nạn đói và suy dinh dưỡng có thể sẽ được hưởng lợi từ những nỗ lực cải thiện hàm lượng protein, vitamin và khoáng chất trong cây lương thực. Tuy nhiên, giá tiền của những loại thực phẩm này hiện vượt quá khả năng chi trả của những nước nghèo. Một vấn đề khác đối với thực phẩm biến đổi gen, đó là nếu kỹ thuật di truyền được sử dụng trong quá trình sản xuất, thế nhưng DNA biến đổi đã được loại bỏ trước khi đưa ra thị trường, thì sản phẩm không cần phải được dán nhãn là biến đổi gen. Thịt động vật đã ăn các loại cây trồng như vậy cũng không cần phải dán nhãn biến đổi gen. Hilla Bray là một nhà nghiên cứu cao cấp của Đại học Adelaide cho biết như sau. Người tiêu thụ muốn biết liệu biến đổi gen có được sử dụng trong quá trình sản xuất hay không vì họ lo ngại các yếu tố về kinh tế và xã hội. Những người lo ngại về cách thức kinh doanh của một công ty như Monsanto, một nhà sản xuất thực phẩm biến đổi gen lớn, có thể muốn hạn chế sử dụng các công nghệ của công ty này. Họ cũng có thể lo ngại về thuốc trừ sâu mà họ sử dụng. Tiến sĩ Bray nói rằng, nếu lo ngại, thì bạn có thể chọn mua thực phẩm tươi sống hoặc những thực phẩm có chứng nhận hữu cơ tại Úc. Người Úc thường quan tâm nhiều hơn đến chất phụ gia, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ trong thực phẩm hơn là biến đổi gen. Thế nhưng chúng đều có mối liên hệ với nhau và người tiêu thụ muốn có sự lựa chọn.
Như thường lệ, mọi cặp mắt đều đổ dồn về Trung Quốc khi gạo biến đổi gen sắp trở thành tiêu chuẩn cho nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Bên cạnh Việt Nam, thì nông dân trên khắp thế giới sẽ bắt đầu cảm thấy áp lực, cần phải làm theo để tăng năng suất và lợi nhuận. Tóm lại, các nhà khoa học khuyên rằng, người tiêu thụ lo ngại về việc sử dụng thực phẩm biến đổi gen ngày càng gia tăng, có thể xem xét một vài lựa chọn khác nhau thay vì phản đối hoàn toàn. Chẳng hạn, bạn có thể tìm hiểu về cách thức vận hành của kỹ thuật biến đổi gen, cũng như những lợi ích mà nó đem lại ngay bây giờ và trong tương lai, khi biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng đến nguồn cung cấp thực phẩm của con người. Bạn cũng có thể ủng hộ cho những nỗ lực đem lại nguồn thực phẩm an toàn và cải tiến, bên cạnh việc tìm hiểu về những tác hại không mong muốn. Các bạn đang nghe tạp chí khoa học trên sóng SBS. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công dụng thần kỳ của trái Việt Quất hay blueberry. Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học phát hiện rằng, nếu ăn 200 gram trái Việt Quất mỗi ngày trong vòng một tháng, thì sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu và giảm bệnh cao huyết áp. Công dụng của loại quả này ngang với việc uống thuốc cao huyết áp do các bác sĩ kê toa. Đó là nhờ vào một thành phần khiến quả này có màu xanh đậm, được gọi là chất anthocyanin, là hợp chất màu hữu cơ tan trong nước, không gây độc hại và đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt, ung thư, tim, phổi, chống lão hóa và bệnh xơ cứng động mạch vành. Cao huyết áp là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tim và nếu không chú ý sẽ dẫn đến trụy tim, đột quỵ và bệnh thận.
Cuộc nghiên cứu tại Đại học King's College ở London đã được thực hiện trên 40 người tham gia. Mỗi người được cho uống 200 gram nước blueberry. Ngay lập tức, các chức năng tuần hoàn máu của họ đã được cải thiện chỉ trong 2 giờ đồng hồ. Và sau một tháng uống đều đặn nước ép Việt Quất này mỗi ngày, sẽ cho tác dụng tương đương với những người phải dùng thuốc để điều trị bệnh cao huyết áp. Trưởng nhóm nghiên cứu là tiến sĩ Anna Rodriguez-Mathes cho biết, nguyên văn, công dụng giúp cải thiện chức năng tuần hoàn máu sau khi ăn blueberry mỗi ngày có thể giúp cứu sống một người bằng cách giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch xuống 20%. Dù blueberry chứa nhiều phân tử hoạt tính sinh học có lợi như là vitamin, chất xơ và khoáng chất, thế nhưng nghiên cứu của chúng tôi cho thấy anthocyanin mới là thành phần hoạt tính chủ đạo, đóng vai trò chính trong việc làm tăng chức năng tuần hoàn máu. Trái blueberry có thể ăn tươi hoặc dùng để xay sinh tố, nhưng muốn phát huy tác dụng chữa bệnh, phải ăn ít nhất 200 gram Việt Quất mỗi ngày trong vòng một tháng.
Sau đây là một điểm tin khoa học. Ngày 22 tháng 2 vừa qua là ngày sinh của Steve Irwin, nhà động vật học, chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã và là nhà làm phim nổi tiếng người Úc. Ông Steve Irwin nổi tiếng toàn cầu sau khi xuất hiện cùng với vợ trong loạt phim tài liệu The Crocodile Hunter chuyên về động vật hoang dã. Loạt phim này được 500 triệu khán giả ở 120 quốc gia theo dõi. Sau đó thì tên người săn cá sấu cũng trở thành biệt danh đặc trưng của ông. Bên cạnh đó thì Steve còn sở hữu và điều hành một sở thú do bố mẹ thành lập tại Beerwah, cách thành phố Brisbane thuộc phụ tiểu bang Queensland 80 cây số về phía bắc. Steve sinh ra ở Melbourne, nhưng năm lên 8 tuổi thì cả gia đình ông chuyển đến sống ở tiểu bang Queensland. Cha của Steve rất quan tâm đến động vật bò sát, vì vậy trong ngày sinh nhật thứ 6 của con trai, ông đã tặng Steve một con trăn. Lên 9 tuổi, Steve bắt đầu làm quen với các loài động vật bằng cách cho ăn và chăm sóc chúng. Ông bắt cá sấu nước mặn đang tuyệt chủng và đưa chúng vào công viên. Steve còn tham gia tình nguyện cho ban quản lý dự án cá sấu bờ đông tiểu bang Queensland. Năm 1991, Steve Irwin tiếp quản công việc tại công viên của gia đình. Một năm sau thì Steve gặp và kết hôn với vợ là Terry Rance. Hai người bắt đầu khám phá các miền đất mới, đi cứu những con cá sấu bị săn trộm. Toàn bộ cuộc hành trình này đã trở thành một phần của bộ phim The Crocodile Hunter. Ông cũng là người sáng lập tổ chức World Wildlife Warriors, chuyên bảo tồn các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Điều đáng buồn là Steve đã qua đời vào ngày 4 tháng 9 năm 2006 do bị một con cá đuối gai độc đâm vào ngực. Lúc đó ông đang quay phim tài liệu cho chương trình Những sinh vật gây chết chóc của đại dương. Năm 2018, tên của Steve Irwin xuất hiện trên đại lộ danh vọng Hollywood. Và đến đây thì tạp chí khoa học kỳ này cũng xin khép lại. Đăng Trình xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.